Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 1994, tức là ngày 19 tháng 4 năm Giáp Tết. Theo lịch thuyết giảng hàng tuần tại Thiền viện Quảng Đức, hôm nay là tuần thuyết giảng lần thứ tư của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Vào giờ này, toàn thể nam nữ Phật tử của chúng con đã tề tự đông đủ tại hội trường. Chúng con xin lên đầu bái thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư Đăng Lâm Pháp Tòa để bố thí pháp cho chúng con. Và xin mời toàn thể nam nữ Phật tử hãy đứng lên, tôi quan hữu bạn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Về đủ mà tu chùa thì cũng có phước đức đó. Nhưng mà phước đức nó nhỏ xíu à. Bởi vì người đi chùa mà người ta học được cái gì, mà hành được cái gì, rồi trong áp dụng trong đời sống người ta được lợi lạc cái gì, thì cái trường hợp đó là có phước đức khá một chút. À, coi như cái phước đức khá tốt. Còn ví dụ như mà mình thuê cái ô tô đi, mình chở đi mà người ta không có được học cái gì hết, không được học gì hết, rồi tới chùa để mà lại là thật không thôi, thì cái lợi nó thật là nhỏ nhen. Bởi vì nếu mà các vị mà thuê cái ô tô người ta đi 10 chùa, cái lại 10 chùa ví dụ vậy, mười chùa thì thật ra những người mình đi đó đâu có lợi ai khác. Ví dụ như lợi thì những quán đức này lại cũng Phật Thích Ca, rồi đi qua Vĩnh Nghiêm lại nữa thì cũng giống Phật Thích Ca nữa, rồi đi lên trong chùa Giác Tâm ở Phú Nhuận lại thì Phật Thích Ca nó ủa thì mấy vị này mới nãy giờ thì lên trên cầu nguyện ta nãy giờ đây bây giờ để cho ta nghỉ ngơi chứ chứ cứ làm việc có như vậy hoài thì mà không cho Như Lai nghỉ ngơi chút nào hay sao? Thành ra là gió như lại mười chùa hay hơn nữa, chẳng qua là làm hướng giống cho Phật Thích Ca không có cái bây giờ nghỉ ngơi. Vì lẽ đó cho nên là cái mà muốn xe để thuê cho ta đi nhiều chùa mà ta không được học cái gì, hoa giải ra cái gì, đường lối tu hành cũng có gì mới hơn là cái mốc mà chia đi. Thế thì là cái việc đó, cái lòng tốt của mình thì có, cái thiện tâm của mình thì có, nhưng mà cái phước đức nó rất là nhỏ nhe. Vô tình mình làm á, cực nó cho Đức Phật cũng lợi cầu nguyện như đó, mới cầu nguyện lợi đây, lại chùa kia cũng cầu nguyện như đó, mà khi Đức Phật vừa mới vừa nằm ngủ ngay trước là kia ngồi dậy lại. Đó là một sự rắc rối vô cùng mà làm Phật Thích Ca khổ vô cùng là chỗ đó. Cho nên là cái chuyện đó không cần thiết. Nhưng mà tôi đi đánh lại là cũng được, cũng có lòng tốt của mình thì cũng gọi là có phước đi. Cái phước đó là cái phước rất là hữu lậu, nhỏ nhen. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là đi lấy tiền lãi. Cái lấy tiền lãi này coi chừng tiền não vô cùng, không làm cho người ta được an vui mà tiền não. Bởi vì mà mình muốn thuê cái xe rồi là người ngồi trước, người ngồi sau, người đi mau, người đi chậm, thường thường là một cuộc đi như vậy là về là các vị sanh phiền não nhiều hơn là các vị được an lạc. Còn cái chuyện mà lấy tiền xe đó hả, Phật tử người ta rành lắm, ta tính toán muốn một chiếc xe một buổi là bao nhiêu, một ngày là bao nhiêu, mà mình đi mình lấy tiền lãi nhiều á là cái tình cảm mất hết. Cái đạo tâm mình bị, nếu mình lấy lãi nhiều quá mà, đạo tâm mình bị sức mẻ, trầm cảm, chị em mất hết. Và trong cái số đi là, nếu mà đi chiếc xe mà 5-6 cái người, mà ngày đó về không có tiền não là tôi chịu tội các vị. Tiền não dữ lắm, buồn bực dữ lắm, nản chí dữ lắm. Vì vậy cho nên là cái việc đó cũng không cần thiết để mà phải làm vậy, để đi lấy tiền đó mà kiếm chùa. Đi cúng chùa thì cái lợi đó không kịp, không bù được với cái tiền não mà mình gánh lấy đâu. Rồi đến mức là người ta tính đó, người ta biết mình lời bao nhiêu. Mà nếu mà mình lấy tư cách Phật tử với nhau mà mình lấy lãi, người ta biết hết như vậy rồi, coi nó kỳ, không có đẹp nữa. Chưa kể là ngồi trước ngồi sau, tiền não. Mà trong đó mà nếu mà cái hại nhất là mấy thầy mà muốn cơ mà để chở Phật tử đi còn hại lớn hơn nữa. Cho nên là suốt cuộc đời tôi thường nhắc nhở những tăng ni nào mà có học với tôi, đừng làm cái nghề đó. Phật tử phát tâm người ta muốn cúng bao nhiêu người ta cúng, còn không cúng thì thôi, chứ đừng có làm cái đó để lấy cái tiền đầu tiền lãi. Phật tử không biết hết, tình thầy trò mà mình lấy tiền lãi, họ ngồi ở tính nhẩm cho bằng tay, họ biết cái giá trị mình lãi họ bao nhiêu à. Rồi cái nạn nữa mà tôi lên xe rồi đó, vì là có nhiều vị cảm tình lợi thích ngồi gần thầy, rồi có những vị thích khi ngồi ngồi trước, mà người trẻ lại mau chân lẹ tay lại lên ngồi trước ngồi gần thầy. Các cái bà già các ông già lại cụm lớn tuổi lẹ ra để chỗ báo thân lại ngồi ở sau. Cái này là về nội, cái đó nó truyền phức như cục. Cho nên cái thiên tâm mi lại càng không nên làm cái việc đó. Điều thứ nhất là mình lấy tiền của Phật tử mà ăn lãi như là con không được, nó còn cái tình nghĩa này sao. Điều thứ hai đó là cái tiềm thức mà của người ngồi trước, người ngồi sau, người ngồi gần thầy, người ngồi xa thầy, thầy nói chuyện mình những người này nhiều, thầy nói chuyện nhiều kia ít, xong rồi thì nào dĩ lắm. Cho nên đây là cái chuyện rất là bình thường, không có gì. Cho nên là nó không có đi sâu vào Phật pháp, nhưng mà dù sao nữa thì cũng giới thiệu với các vị như thế. Rồi có cái vị câu hỏi của Phật tử này, thế nào gọi là truyền tâm ấn? Người được truyền tâm ấn là phải là đủ cái điều kiện gì? Cái này thì cái từ này gần đây cách đây 2-3 năm thì nó có cái sự xôn xao bàn tán về cái từ này, là bởi vì nó có thời gian gần đây đó, nó có những cuộc tăng video của vô thượng sư Thanh Hải ở bên Hoa Kỳ gửi về Việt Nam này, cũng như người Việt Nam. Sư cô Thanh Hải thì nếu mà ai mà đến nghe pháp sư cô rồi mà cần muốn làm đệ tử sư cô để sư cô truyền tâm ấn đó, thì ở lại 5 người, 10 người, 20-30 người cũng được. Sư cô sẽ tổ chức một cái buổi lễ để truyền tâm ấn ở nơi đâu đó, trong cái phòng nào, cái chỗ nào đó. Thì bây giờ trong vô kỳ thì sư cô Thanh Hải vô định chi thì là không có ở chùa, thường thường là muốn những cái hội trường mà tổ chức thuyết pháp. Cho nên là dựa vào ở lại thì có nhiều ít mà tổ chức trong một căn phòng nào rồi truyền như vậy là truyền hàng lạc. Hàng lạc nó giống như là ở đây mà mình truyền tâm quy ngũ giới vậy đó. Thế thì là cứ theo cái giáo lý của đại thừa Phật giáo Việt Nam mà mình học đây đó, cũng như là cái giáo lý mà ở trong Ba Tạng Kinh mà mình ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, thì cái chữ truyền tâm ấn là không phải như vậy. Mà cái người mà được truyền tâm ấn á, nó phải có cái điều kiện, nó nói rằng là nó đặc biệt, cái độc đáo mà không thể đại trà, không thể truyền đại trà được. Bởi vì cái tâm ấn á, cái ấn nó tức là cái khuôn dấu mà. Cái ấn thì thường mình gọi là nhà vua có cái ấn, ở trong thiền môn cũng có cái ấn. Thì cái ấn mà nói cái gì hiểu là cái khuôn dấu. Thế thì là tâm ấn tức là lấy, giống như là lấy cái khuôn dấu này mà mình in, mình đóng ở trong một cái tờ giấy. Mà truyền tâm ấn đây có nghĩa là giữa thầy và trò. Cái người học trò đó, cái kinh nghiệm tu tập, công phu tu tập, trao dồi giới định tuệ. Mà thứ nhất là, nó quan trọng là cái chỗ là cái người này nè, là có một cái trình độ nhận thức chân lý coi như không còn sai nữa. Nên là cái gọi là người ngộ đạo đó. Mà cái bậc thầy đó thì cũng phải là cái bậc thầy đạt đạo ngộ đạo. Thì lúc bây giờ hai cái tâm này giống như là lấy cái này mà in qua cái kia vậy, lấy con dấu mà in qua cái tờ giấy, lấy cái tâm này mà in qua cái tâm kia, lấy con dấu này, con dấu tâm này in qua cái tâm kia. Nếu là hai cái trình độ giữa thầy và trò, thầy chấp nhận cái nhận thức, cái hiểu biết của trò, thầy bằng lòng cái mà của trò nói, trò hiểu, trò biết, ngang bằng với cái của thầy nói, thầy hiểu, thầy biết, tin tưởng như thế, cái nghề giữa thầy và trò, mà thầy tin cái nghề học trò có cái khả năng nhận đạt đạo, hiểu đạo, đối cho biết như vậy, thì lúc bây giờ nó có thể gọi là tiền tâm ấn được. Chứ không biết tiền đại trà như là hồi nãy vô thượng sư. Nhưng mà ở đây là tôi nói như vậy, nghĩa là không phải là tôi có nghĩa là có ý là công kích hồi nãy vô thượng sư. Nhưng mà vì là vậy đó, tôi hỏi là tôi nói theo cái học hỏi của bản giáo Việt Nam và bản giáo Trung Quốc mà thôi. Còn cái chuyện cái hồi nãy vô thượng sư thì cái chuyện đó các vị để riêng. Không phải là tôi có ý đánh đổi chứ. Tùy cái duyên của mỗi người mà ta nghe ta hiểu là hành đạo tốt thì nó cũng có lợi. Nhưng mà đây là cái bác theo công việc cái học hiểu của Phật giáo Bắc Tông. Tôi nói ví dụ như là cái trường hợp này. Lực tổ Huệ Năng mà đến mà tham vấn hỏi đạo ngũ tổ Huỳnh Mang. Ngũ tổ Huỳnh Mang thấy lực tổ Huệ Năng tới rồi. Đến hỏi ông tới đây muốn cầu gì? Lực tổ Huệ Năng nói tôi muốn cầu lập Phật. Thì ngũ tổ nói rằng là ông là người khuyên nam, người mọi lỡ khuyên nam mà đòi cầu làm Phật à? Lực tổ Huệ Năng đáp nói rằng thưa người thì có bắt nam, chứ Phật cấm thì không có nam bắt. Nói câu đó là ngũ tổ Huỳnh Mai biết rằng là ông này cái tư tưởng đại thừa là thâm nhập một cấp mùi, nghĩa là chín mùi rồi. Có thể là giáo hóa và bồi dưỡng cho ông này có thể đi tới con đường giác ngộ giải thoát tốt. Thành ra đây tổ bảo là thôi thì ha, xuống nhà bếp đi làm công việc chấm lao phục dịch để làm công việc với chúng. Mình xuống cái nhà bếp thì là trong đại chúng người ta phân công ông này mới tới thì bắt phân công là giả dạng. Hồi kia thì là giả gạo bằng chạy đạp. Mình không tin đó, lực tổ vẫn ăn mà giả gạo bằng chạy đạp mà rồi ăn uống rồi đó, có ít thôi rồi làm lụng cực nhọc lần cho tới nghĩa là nó gầy gầy ra mà phải treo cục đá ở trong cái lưng. Treo đèo thêm cục đá mà cho nó nặng mà nhúng cái chào cho nó bật cái chào. Cái sức cần tiền thì vẫn vậy. Bây giờ làm thời gian rồi thì ngủ đỏ hoàn cảnh biết rằng là cái ông này có cái trình độ đặc đạo như thế thì ngài đi thăm nó tới trong cái tự viện rồi tới chỗ lục bổ vô năng đó ngài gõ cái cây thì dậy cái này trong cái cần cối giả gạo ba cái rồi hỏi kia là ông giả cánh khuyên lục tổ Huệ Năng nói rằng là kia cánh rồi mà còn thiếu người dừng sao rồi thì ngài gõ ba cái cọc 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 nó không có cần cối với ngài về cái bia này vậy mà lục tổ Huệ Năng biết cái ý của thầy mình á mẹ là cái tâm ấn là cái vậy lận á. Thầy và trò nó dường như nó có một cái thành gia cách cảm mà tự hiểu nhau bằng một cách sâu sắc vậy đó. Thế thì tới chân ba rồi thì lục tổ Huệ Năng là y áo chuyển tề mà trong liêu mà để mà gặp tổ hoàn cảnh. Rồi tổ hỏi ông Liêu nói dạ thưa thầy, hồi chiều thầy có dặn con chân ba con đến thầy thì rõ ràng là đúng như vậy. Bởi vì cái hạng người mà cái trình độ mà giác ngộ cái trí tuệ nó tương đương nhau là ta hiểu ý nha, hiểu nhau một cách như là chính xác á. Từ đó là ngũ tổ Hoàn Cảnh mới dạy nhắc nhở dạy bảo chính xác đại đệ nó như thế. Rồi sau đó đó Mà chúng nhớ là cái chuyện mà cái vị giáo tọa trưởng ở trong một cái thiền viện lớn vậy, thì vị tổ Hoằng Ảnh bảo là mỗi người làm một bài trò, một bài trò đi xin vị lên cái kiến giải của các ông để cho ta xem. Thế thì trong cả trăm người không ai nói ôi như cái bọn mình mà làm bài trò để kiếm gì làm có được đâu, cố gắng đi nữa làm chắc cũng không đạt. Vì chỉ có thầy giáo họa sư của mình là ngài Thành Tú, thế thì để cho ngài làm chắc ăn cái trời nữa mình làm trò có làm. Thế thì là ngài Thành Tú mới làm cái bài trẻ, cũng là thao thức, cũng là tương nhiên nghiên cứu dữ lắm thì mới làm bài trẻ thân thị đề đề thọ tâm nghi minh chính đạo, thời thời cần thất thức mà giấc sử nhớ cần ai, đang trình lên độ. Và trong chúng thấy là chạy hay quá, truyền nhau mà học mới nhất bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt chi đạo, bản lai vô nhất vật, hà cứ nhớ cần ai. Cái bài kệ của ngài Thành Tú thì biến thân này là như cái bồ đề ở trường ta vừa dung dán nó, còn cái tâm này như cái đài vương sáng cần phải luôn luôn lo chùi đừng để bám bụi. Thì cái ý tứ bài kệ đó nghĩa là cái người còn thấy có thân này là thiệt, còn thấy có cái tâm thiệt, thân thiệt cho nên cần. Mà đã đại vô sáng thì là đừng để cho nó bám bụi nhơ, mà muốn không cho bám bụi nhơ là cần phải chùi lao thường xuyên liên tục. Như vậy là còn có thấy thân thiệt, còn có thấy có tâm thiệt. Vì có thấy thân thiệt cho nên là mấy vì thân mà vinh quét, mà bồi dưỡng, mà là uống nắng về cái hành động của thân, của khẩu, của ý của mình, còn thấy cái tâm thiệt, cho nên là cần phải lao dồi, phải duy trì tiền não, phải giúp những cái tư tưởng xấu xa dù vậy, nghĩa là còn có thấy tốt thân tâm. Còn bài kệ của ngài Lâm Ân thì là thân không có thể là thân, cho nên không có biết cái bồ đề được. Với đạo Phật, cái người mà đạt đạo thậm thâm như vậy của cái lớn đại thừa rồi á, thì tất cả giải pháp muốn trong đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, đó là nói về cái loại vật vô tình. Còn có người là cái loại hữu tình, kể cả thực trong đó có thượng trầm hạ thú cũng cùng loại hữu tình, nói chung là hữu tình và vô tình. Với cái mình của cái người mà đại thừa Phật giáo là duyên sanh như quyển, là giảng pháp giai không, cho nên không có dưới như cái bồ đề được. Thành ra bồ đề bổn vô thọ, không phải nhân thân này mà dưới như cái bồ đề được. Đó là cái mình của cái người đại thừa tư tưởng mình đạt đạo. Cho nên cái bài nó thẳng với cho cái bài nó thành tố, không đem cái thân này mà dưới như cái bồ đề được. Cái bồ đề vốn thì không có thật như vậy, bởi vì đại thừa tư tưởng cái này nó là thất, cái gì học rồi kinh bát nhã rồi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, họ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế thì từ sắc về danh chất cho tới họ tưởng hành thức về tâm cũng như là chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức, nghĩa là ngũ uẩn giới giai không. Cho nên là Thành Tú nói rằng là thân với cái bồ đề là ông còn trong cùng dính mắc vào cái tấm không tâm, ông cho là vì vậy cái dính mắc này là có thật không gì đấy, thua là thua chỗ đó. Còn tâm như đài viên sáng, tâm là cái gì? Theo giáo lý đạo Phật, nói tâm là nói với những người còn thấp thỏi, mới học đạo, thì còn phải bảo là các vị ráng mà tra dồi tâm tánh để mình. Bởi vì tâm tánh của mình á, nó có thể biểu hiện qua ba cái nghiệp là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý nghĩ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si. Đó là cái sự biểu hiện của tâm. Cho nên đó là phải giữ gìn cái tâm. Đừng để cho nó biểu hiện ra bằng 10 cái nghiệp ác như vừa nói. Đó là giáo lý tiểu thừa đấy nha. Còn mà những người mà giáo lý đại thừa đó, tam thế cầu tâm, tâm bất tắc. Nghĩa là trên ba đời tiền tâm không có, quá khứ tâm tiền không có, tâm hiện tại tiền không có, tâm tương lai tiền cũng không có. Thế thì ông nói tâm biến như đại liên quan là sao? Cái tiền đại thừa là vậy đó. Cho nên nó cái tâm mà biến như đại liên quan được. Nói biến như đại liên quan mà thì thường phải lo gì, những cái tâm đó là cái giống như thấp. Chứ tôi nói cái chuyện như bây giờ đây nè, tham việc, sân nhớ, tức là giận dữ, nên là tham, tham lam là giận dữ nè, thú sư nè, rồi mãn siêu mãn là được miếng nào, rồi ác kiếm nè, rồi phẩm hận thú não tạch can, tất cả những cái phiền não đó gọi là phiền não bởi tim. Si mê thì nó biểu lộ ra, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho người ta đau khổ. Thế còn trong cái giác, nếu mà giác, nếu mà tỉnh thức thì đố ai mà tìm cái tâm tham sân si đó là cái gì? Không có. Mê là nó có, mà giác thì nó không có. Thế vì là cái tâm mà cứ như cái đài riêng thì đâu có được. Như cái tâm mình vẫn giữ riêng lắm, vẫn được đổ dầu, đốt nhà. Cái báo năm hôm qua, nhiều người vẫn giữ cái đổ dầu, đốt nhà. Đó là do mê đấy. Chứ còn mà nếu mà cái người ta tỉnh thức mà không có giận dữ thì tìm cái giận dữ đó đâu, trong con người này, toàn con người này không có cái giận dữ. Vì vậy cho nên cái tâm giận dữ mà nó bị lộ ra của người giận dữ á, thật không có thiệt. Thì thật là nó không có thiệt. Mà do mê thì nó bị lộ, nó hoành hành, mà hãy tỉnh thức thì cái tâm giận dữ nó tìm có. Và thân tìm mặt cách nào kiếm hiểm đi, hoặc là chân mỏng thân này ra kiếm tìm cái giận dữ trong này không có. Thế thì tâm là cái gì mà ông gọi tiếng như đàn quân sáng chứ? Mà ông bảo rằng là lưu viên là phải lau chùi chứ. Lấy cái gì mà lau? Chùi ở đâu bây giờ? Đó là vấn đề chẳng qua là ông mê thì nó tác động, nó hoành hành, mà ông giác là tự nó không có cái gì, mà tự nó thanh tịnh hoàn toàn kia mà. Do đó cho nên là thân không phải như cái đàn, là cái bồ đề mà tâm không phải là cái đạo viên sáng. Xưa nay nó không có một bậc nào hết, từ xưa nay nó không có cái gì, nó không là cái gì cả. Có cái nhìn của đại địa tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật thì dạng pháp giai thông duyên sanh như quyển, như lên như biển nó nổi lắm. Tôi nói cái chuyện như giờ nên là nếu mà con mắt tôi là mờ rồi đấy, thì là trước này nó có buồn gì thấy người nó ba hôm nay chập chờn nè, qua lại cũng nát nè. Nhưng mà nếu mà tôi mắt tôi hết bệnh là con người này đố mà kiếm ra đâu. Thế thì là dạ pháp nguyên tâm như quyển, nó cũng giống như là cái rùi như quyển vậy đó. Hổ bệnh tâm mà bệnh, tâm mà mê chấp thì thấy dạ pháp là có thật. Để rồi vui, rồi mừng, rồi buồn, rồi giận, rồi thương, rồi ghét, rồi đau khổ gì đó. Còn cái người mà giác rồi thì là tất cả những cái vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, ghét, muốn ra nữa là nó hoàn toàn không có. Đức Phật chúng ta của ông là không có các cái sự khổ, gì vui, gì mừng, gì buồn, giận, thương, sợ, ghét, không có. Cho nên gọi là người ta được biết bà. Thế là không thể dưới thân cái bồ đề, không thể dưới tâm với đạo viên sát. Mà từ xưa nay thân và tâm thì thật như vinh như quyền, dạng pháp như không. Không có chuyện gì mà phải lao qua chùi, đừng mà có chuyện gì mà phải gọi là bám bụi nha. Đấy, như tôi tưởng như thế. Thế thì là cái tôi tưởng mà nó tiếp diễn như vậy, đúng với đại thừa, đúng với trên lưới rồi. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới sợ người ta ám hại, người ta ganh tị tài năng, trí tuệ, người ta ám hại ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ tổ thấy rồi, nghe xôn xao rồi, ngũ tổ ra bảo lý, tôi giết cả các bà trẻ mình có đầy. Chà bỏ. Chà bỏ là để cứu cái nạn vì cái tấm thân tị thù hồn của những người chưa thâm thâu về đạo đức. Chà bỏ. Nhưng mà chính như cái chỗ đó đó, thầy trò đã coi như là hai cái tâm giống như hai cái ấm mặt tinh như nhau rồi. Vì vậy mà sao rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới truyền pháp cho người Vệ Năng, mới bảo Lẫm Y Bác mà đi về để mà tìm một nơi an ổn để mà truyền bá cái tư tưởng đại thừa, truyền bá chánh pháp cho hậu lai. Thế thì là cái trường hợp mà tâm ấn là như thế. Truyền những cái mà như là tâm thầy, cái tâm của trò, cái nhận thức của trí tuệ của trò mà nó cùng với cái nhận thức chân lý của trí tuệ của thầy, nghĩa là coi như là trò nói tức là thầy nói, mà thầy nói cái hiểu của thầy là trò đã hiểu đặt tới nhà đó. Trường hợp như vậy nó mới gọi được là truyền tâm ấn, tức là lấy cái ấn cái con dấu này mà in qua cái tờ giấy kia. Lấy cái ấn, lấy con dấu, cái tâm này là một con dấu, mà cái tâm kia là một dấu hai, in cái lại, dở ra là nó y nha. À, đây là cái nghĩa về tâm ấn của đạo Phật. Chứ còn nữa là lâu lâu mà ráng mà nặng ốc mà ra viết ra bài thơ, là bằng cái nặng ốc á, bằng cái loạt giũa đó, người ta lại trình lên mà mình truyền tâm ấn là chỉ hắn có được. Truyền vậy không có kết quả gì. Cái người mà đạt đạo là không phải những cái bài thơ hay là cái lời nói của họ không có suy nghĩ, hỏi mà nói ở đâu là nói đó, mà nói là đúng, đúng chân lý, chứ không có suy nghĩ. Còn ví dụ như là các vị tôi giờ đây về bóp ốc ra nặng ốc rồi nghiên cứu thì nhất là bài thơ nghe có vẻ chưa khác đó ha, cỡ đó đem ra mà gồng mặt tiền ta bắn cho người đó cũng không có được. Đó là do cái cố gắng, do cái khắc sáo, do cái gọt giũa mà nó ra. Thì về là có tiền đi nữa, cái người kia cũng không có đạt cái yêu cầu đúng với cái nhận thức chánh pháp. Thành ra cái số mà tiền ta bắn thì không phải nhiều được đâu. Thế thì hỏi về duy thức học. Duy thức học là gì? Nội dung của những cái giải nghĩa, mục đích của nó như thế nào? Về giống của đạo Phật đó, nó có hai thứ gì? Duy tâm và duy thức. Nhưng mà nói vậy thì duy tâm này là không có đơn giản à. Duy tâm này là, đây là tôi nói vậy thôi, tôi nói cho đại chúng biết là nó có hai thứ vậy đó. Chứ là chỉ duy tâm mà nói đơn giản là không được đâu. Không khéo là nghe nó thành cái tiếng duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan, duy tâm siêu hình là tu tầm bậy tầm bạ, tàn thế tuyệt đời. Cho nên nói về duy tâm đó thì là không đơn giản, đừng có vội vàng mà tưởng tượng cái duy tâm là cái kiểu nào đó, mà không học kỹ là không nên tu, không nên vội theo. Cái thứ hai là cái duy thức. Thì hai cái gì đó nó khác đi. Duy tâm nó gọi là duy tâm ấy, là cái môn học người ta triển khai sâu, đi sâu vào gọi là pháp tánh, tức là cái tánh của cái dạng pháp. Cái dạng pháp đây có nghĩa là cái pháp ở trong Phật pháp là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá người thượng trầm hạ thú tất cả các cái trên cái gian này mà có đều gọi là pháp. Mà cái môn duy tâm mới là cái triển khai chi tiết gặp rồi về cái tấm cái dạng pháp, tôi gọi là pháp tấm học. Thì cái môn pháp tấm học hay cũng gọi là cái môn học mà tấm thường gọi là duy tâm, là chẳng hạn như là tôi giảng ở bên chùa Vĩnh Nghiêm, những cái bộ kinh như là kinh Thủy Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Viên Giác, kinh Viên Minh Cật, rồi kinh Quan Nghiêm, rồi kinh Niết Bàn, vân vân. Thế thì là những bộ kinh như thế, người ta triển khai về là cái tấm của cái giảng pháp, về cái bản thể của giảng pháp. Thì cái môn học nào, cái điểm đề nào mà triển khai về về mặt bản thể cái giảng pháp, về mặt tấm của cái giảng pháp thì ta gọi là duy tâm. Thành ra duy tâm có nghĩa là môn học về bản thể cái giảng pháp. Tìm hiểu cái nguyên do thân tích về, sâu sắc về cái nguyên khởi thành thành của giảng pháp. Cái phương diện bản thể thì ta gọi là duy tâm. Còn duy thức chứ, người ta cũng còn gọi đó là pháp tướng học, tức là cái môn học về cái hiện tượng của dạng pháp. Cái môn pháp tướng học là học về bản thể dạng pháp, tư tập hành tới cái bản thể, cái nguyên quỷ, cái nguồn gốc của bản pháp. Còn như thế nào có là người ta phân tích về cái hiện tượng của dạng pháp, tức là cho nên ta gọi là pháp tướng học. Thành ra duy thức nó đủ là pháp tướng duy thức học, tức là học cái môn học này là học về hiện tượng của dạng pháp. Tôi nói ví dụ này ha, cái này cũng hơi sâu đó nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ nội một cái thấy của mình ha, cái thấy của con mắt của mình ha, mà về duy thức học á, nếu gọi là thấy á, thì duy thức học người ta chia sẻ ra, muốn gọi là thấy là phải đủ chín cái điều kiện mới được gọi là thấy. À, bởi vì cái dựa trên cái hiện tượng cụ thể của cái sự vật đó mà. Bây giờ đây muốn thấy cái chậu hoa này, muốn thấy cái bình này, thì tùy con mắt của tôi tới cái bình này, tới chỗ qua này, hay là nhìn xa chưa tới vô cực, nó phải có một cái khoảng không. À, chứ không có khoảng không mà để như vậy là không được gọi là thấy nè. Đây, để vậy thôi. Chữ ra ra đó nè, mà cứ để vậy là không thấy, thì không có khoảng không. Mà càng ít phát chừng nào thì lại càng không thấy được. Vì vậy mà về pháp tướng như thế nào, là muốn gọi là thấy, là được hiểu nhất, là phải có khoảng không. Khoảng cách, vì chuyện thứ hai gọi là thấy là phải có ánh sáng của trời hoặc là ánh sáng của đèn. Bây giờ nếu mà không có ánh sáng ở nhà này mà tắt cái ôi mát ra thì là thế, mà tắt cái ôi mát ra thì chúng ta phải gọi là không còn thấy gì nữa hết. Vì vậy cho nên từ thứ hai tôi thấy là phải quan sát, gọi là minh, không minh. Điều kiện thứ ba là căn, căn nghĩa là phải có con mắt đàng hoàng, hình dạng của con mắt như là cái hộp sao bôi chê, như là cái hộp như cái cây nho, gọi là căn, tức là con mắt. Điều kiện thứ bốn phải là có cảnh đối tượng ngược lại với nó, cái đó mà chơi với nó là không được, chơi với nó là cho nên là nó không bao giờ nó thấy, mà phải chổi ngược lại với nó, có đối tượng. Ví dụ như đây tôi nhìn cái chậu cây, hoặc là tôi nhìn cái toàn thể đại chúng, có đây gọi là cảnh. À, thì điều thứ bốn gọi là cảnh. Có cảnh thì mới gọi là thấy, chứ không có cảnh là không gọi là thấy. Điều thứ năm là nó có một cái điều kiện thứ năm là ta gọi là tác ý. Tác ý nghĩa là mình phải chú ý, hoặc mình phải lưu ý, mình phải để ý. Tôi nói như vậy như giờ thì có vị là ngồi đây á, chứ mà nếu mà các vị không có tác ý á, là các vị là khi nghe giảng về mà các vị sẽ không thấy cây này, mặc dù trước mặt các vị mà các vị không thấy cây đâu. về khi mà về rồi đó có người nào thấy đó, ủa bà ổng là chỗ ở trên chỗ cái cây chậu đó nó có một cái con sâu, nhiều con sâu mà nó có nhiều bông hoa đẹp đẽ ghê gớm, nó đậu trên nó đeo lên cái cây trước cái chỗ cái bàn giảng đó, nó thấy không? Thì có người nói đó, ủa vậy sao? Con có nói gì hết? Mà cây đó cây nào? Thì cái người mà có tác ứng cho cái cây để trước cái chỗ cái bàn giảng sư đó. Mà cái người không có đáp ứng thì không hề thấy cây gì gọi trên, thì còn nói chi với con sâu con giếm gì đó. Do vậy cho nên là phải có cái điều kiện tác ứng thì mới gọi là thầy. À, điều kiện thứ năm. Tôi gọi là tác ứng tâm sở đó nha. Rồi điều kiện thứ sáu là phải có cái ý thức của mình. Ý thức, tác ứng là cái phần tâm sở, là một phần của ý thức. Mà còn cái điều kiện đó này là ý thức của mình hẳn hoài, có tiểu ý đàng hoàng mới thành tựu được. Chứ còn thật sự là con mắt của mình không, mà mình nhìn là mình không hề biết cái cây này là cây gì, là cái không hề biết nó là màu gì đâu. Mà cây gì biết nó gọi là cây đinh lăng hay là cây chim tương gì đó, rồi nó có màu vàng tổng như màu xanh không hả? Thế thì là cái đó là do phân biệt, là phân biệt tức là do cái ý của mình nó cộng với cái thấy, cái sự mà tiếp xúc của cái mắt đó. Tại vì cái ý khác gọi là tác ứng, đó gọi là phân biệt, phân biệt nó cái khác là ý thức của mình. Điều thứ bảy là nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh này là để chỉ cho cái chất mạt na thức thứ bảy của mình ở trong mình, ở trong con người, của mỗi người. Mọi người nó có một cái công dụng tất cả liên tục, tất cả liên tục. Vì cái công dụng tất cả liên tục đó của cái thức thứ bảy đó, cho nên là mình mới tiếp thu cái hình ảnh của cái cây này, hoặc là của những cái đối tượng trước mắt, cái tiếp thu vào. Thì cái đó được gọi là nhiễm định, cũng gọi là nhiễm định y. Cái đề thức mà đa thức là gọi là nhiễm định y. Nó là cái chỗ nương tựa nhiễm và định. Cái đó luôn luôn lúc nào cũng liên tục. Nó giống như một cuồng phim chụp hình hay là cuồng phim của cái máy camera để mà quay video. Luôn luôn lúc nào không nữa mà. Bất cái chất mà hay là mở ống kính ra là lúc nào nó cũng sẵn sàng tiếp thay những hình ảnh. Không có lúc nào là nó không tiếp không. Thế thì trong người của chúng ta nó có cái nhiễm định y, tức là cái đệ thất mạc na thức. Nó thường xuyên liên tục. Nó tiếp thay mọi cái cảnh vật ở bên ngoài, à thì là mới gọi là thấy được á. Chứ còn nếu không liên tục là thấy đứt đoạn hết rồi, thấy đứt đoạn hết rồi. Cái này là học về về quan học, về điện học, về tivi thì các vị còn biết á. Cái tivi nó chiếu ở trong đó là đứt đoạn hết đấy chứ, hình ảnh đứt đoạn liên tục đấy chứ. Nhưng mà tại vì là cái đức đạo nó gây nhìn quá đi, rồi con mắt của mình như là mình không có theo kịp cái đó, mình thấy cái hình ảnh nó liền đó. Chứ còn là cái làn điện nó đi là đứt hết, rồi nó chất lại. Cái sự mối may quay cuồng nó đều là bên những cái chi tiết mở và nó chất lại đó. Sự chất lại liên tục như vậy. Thì cái đó là công dụng của mặt ma, nó gọi là nhiễm tình yêu. Điều kiện thứ 8 đó là căn bản. Căn bản tức là cái a lại do. A lại do thì là tàn tích, tức là cái công dụng mà nó duy trì toàn bộ thân mạng của con người. Nó duy trì, nó biểu trình cái công dụng của ngũ quan, của tứ chi, của lục căn, của ngũ tạng, lục thủy nữa là. Của ngũ quan, của tứ chi, của lục căn, của ngũ tạng, lục thủy, nghĩa là nó nuôi sống con người. Tôi gọi đó là căn bản y. Để nó hình thành là một con người này, nó nuôi sống một con người này. Đó là a lại da. Đó là gọi là căn bản y, đó là a lại da thích. Đó là tám điều kiện rồi nha, có cái đó đó mới được đi. Rồi cái điều kiện thứ 9 nữa là chủng tử.
tưởng tử là gì, sao là gì đây nè, toàn thân này đều bằng biểu hiện hết. Vậy mà sao cái thịt ở chỗ này lại không thấy? Cái thịt ở đây rõ gì ta không thấy, mà cái chỗ này cũng là thịt, cũng là thịt, là xương, là máu của cái thân này mà thôi. Nhưng mà cái chỗ này nè, cái nhãn căn này thì nó lại là tiếp thu cái công dụng, cái hình ảnh của thấy. Do đó cho gọi là chứng tử của cái nhãn thức là thấy. Đây, thế thì là về duy thức học người ta phân tách ra đó, là nếu gọi là thấy là phải đủ chứng cái điều kiện như vậy. Nếu mà bỏ thiếu đi một điều kiện nào không còn được gọi là thấy. Đó là cái phản ta. Bằng có bây giờ các vị đi người giờ là không có khoảng không. À, ấp tới bây giờ đây. Không hề thấy. Thế thì là phải chứng được vậy mới gọi là thấy. Đó là pháp tướng duy thức học nha. Cái phân tích cụ thể của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, và còn nhiều cái nữa là cũng phân tích một cách cụ thể và chi tiết như vậy. Tức là pháp tướng, tức là học về cái môn, tìm hiểu về cái hiện tượng của giải pháp, tức là bằng cái tướng trạng của giải pháp. Bây giờ ngoài cái duy thức pháp tướng học về hiện tượng giải pháp là, bây giờ tôi nói pháp tánh là nó khác ra chỗ nào ạ? Pháp tánh là nghe cũng gọi là duy tâm nè, nhưng mà nhớ là duy tâm là khó, chứ mà nói đơn giản được rồi, mà cũng gọi là pháp tánh học, cũng gọi là học môn học về bản thể của sự vật. Thì bây giờ các vị mở mắt ra thấy, tôi đưa cái này làm rõ các vị có thấy gì không? Các vị đang thấy à? Rồi bây giờ tôi bảo các vị, yêu cầu các vị nhắm mắt lại hết, hoặc là tôi tắt hết đơn giản trong phòng này. Chúng ta ngồi trong cái phòng đen mịt, tôi hỏi các vị có thấy gì không? Các vị cũng phải nói là thấy. À, đó là học về bản thể đó, về pháp, pháp tánh học. À, giờ có đèn sáng gì gọi là thấy đã đồng, mà tắt không còn một ngọn đèn nào, tôi giải đèn bịt các cửa lại hết. Hỏi nói gì không? Các vị cũng phải nói là thấy. Rồi bật đèn lên sáng trang, hỏi các vị thấy không? Thấy, thấy vàng vật, mọi vật trong phòng này. Tắt đèn ra là hỏi thấy gì không? Mà các vị nói không thấy là các vị sai rồi. Sao rồi? Nếu nó không thấy là sai rồi. Mà phải nói là thấy thì mới đúng. Hỏi thấy gì? Nó thấy tội. Bật đèn lên. Thấy không? Thấy, hỏi thấy gì? Nó thấy sang. Thế thì thấy sáng là thấy đã đành, mà thấy tối cũng phải gọi là, cũng phải gọi là thấy. Bởi vì nếu như mà thấy sáng mà các vị gọi là thấy, còn tắt đèn các vị gọi là không thấy hả? Vậy là người không là tại vì là thấy tối mà các vị cho là không thấy mà, vì người nó không có sáng hả? Thì nó có đèn, nó không có sáng mà các vị cho là không thấy đó nè. Thế thì là bây giờ là ở trong ánh sáng này các vị tự phải cho là không thấy. Bởi vì bây giờ không có tối. À, không có sáng, chỉ có đen, các vị cho là không thấy. Thì bây giờ không có tối, chỉ có sáng không, không có tối. Thì các vị cũng phải nói là không thấy. Có gì có được không? Đâu có được. Đâu có nói gì được. Vậy thì sáng gọi là thấy đã đành, mà tối các vị cũng phải gọi là thấy, chẳng qua là thấy sáng và thấy tối thôi.
đó là ta phân tích về cái bằng pháp tánh không tuệ học. Để rồi ra nó có khác vậy. Nhưng mà ông này ta phân tích rất kỹ vậy. Thì giờ có ví dụ nữa, chẳng hạn như giờ, bây giờ nói về cái chữ thiện và chữ ác ha. Chữ thiện học về pháp tánh á, không tuệ học á, pháp tánh á thì ta dạy làm thiện luôn. Làm thiện là các vị như là ăn ngay nợ thật, làm lành, làm việc đừng có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, là những điều đến mọi người là để là nói về thiện là chung chung vậy. Còn hỏi cái giờ làm thiện vậy rồi tránh cái gì, tránh Phật tử như là người Phật tử đừng làm ác, hỏi đừng làm ác sao, tức là đừng làm ác tức là mình đừng có giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, lưỡng thiện ác khẩu, mà đã để đừng làm ác là vậy. Nhưng mà về pháp tướng chưa có học, người ta nói kỹ hơn nhiều về những cái tâm thở mà gọi là tâm thở bất thiện. Ví dụ như là mình học về thường mình gọi là tham sân si thôi, ba cái đó là tam độc tham sân si. Nhưng mà về chưa có học á, người ta nói rằng là tham sân si mạng nghi, thân kiến liên kiến bà kiến kiến thủ giới cánh thủ đồ phẩm hạnh thú não tật trang cuốn xỉm hại chưa vô tàm vô quý điều tử hôn tầm bất tính giải tải phóng dật thất niệm tán loạn bất tính chi. Ta chia ra cái hình cấm của cái gọi là ác đó, nó nhiều vậy. Chẳng phải nó ác là mình giết người, mình cướp của, mình làm những điều đau khổ cho người khác, nên sao gọn gẽ quá. Mà về hiện tượng người ta chia ra 30 cái thứ à. Một cái phân tích nó ra về cái gọi là nghe, cái thấy cái đại đưa nó 9 điều kiện, còn cái nghe này là 8, nó có 8 điều kiện. Chứ đoạn ví dụ như mình học thường là hỏi vậy, nó nghe không, nó nghe. Rồi giờ không làm vậy hỏi nhau không? Không nghe. Đơn giản quá đâu có được. Học gì nó học hỏi nè. Có nghe gì không? Nó nghe. Rồi bây giờ không làm, không rõ vậy, hỏi các chị có nghe gì không? Các chị nói không nghe là các chị chưa hề biết gì về gì thức học hết. Mà rõ vậy gọi là nghe. Bây giờ không rõ nữa hỏi nghe gì không? Nó nghe thì mới đúng. Nghe cái gì? Cái này là nghe động. Bây giờ không rõ, nghe tỉnh. Các vị nghe tỉnh, không có tiếng rõ là các vị nghe tỉnh. Vì có nghe tỉnh cho nên khi rõ về các vị mới biết cái này là động, vì nó nói là có nghe. Thế thì là có tiếng cũng gọi là nghe, mà không có tiếng cũng phải gọi là nghe, chẳng qua là nghe động và nghe tỉnh thôi. Phần tính như vậy, chữ như vậy. Ở đây thì là nó có tính cách phổ thông ha, mà nói cái đó là sâu đó, sâu hung á. Sâu mà có người, có vị mà không có nghiên cứu mà thật được nghe rồi. Nói tôi rất là nói gì tâm hoàng tốt chuyển gì đó. Cái đó là cái sâu đó. Cha, chữ này viết thì đẹp, thì nhỏ quá, vậy tôi đọc thì nổi ha. Đọc vừa nghe
kính đặt hòa thượng, chúng con có một điều chưa hiểu rõ, ngưỡng mong trên hòa thượng thường đừng giải thích cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính đặt hòa thượng, trong kinh có đoạn nói bổn tánh của chúng sanh xưa nay vốn thanh tịnh, do một niệm vô minh bất giác khởi lên nên phải bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Kính đặt hòa thượng, bản tánh của chúng sanh xưa nay vốn đã thanh tịnh rồi, vậy thì một niệm vô minh bất giác từ đâu mà khởi? Cuối mong hòa thượng tự đi dẫn dỗ cho chúng con được hiểu. Nam mô Quan Hữu Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Câu hỏi này thì cho nó cần cái rồi nó nhốt lên tiếng. Vấn đề này là cũng vấn đề rất là sâu sắc, là cần phải có thì giờ là tôi nói nhiều nói mới rõ đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói tóm tắt mà. Tôi nói ví dụ như bây giờ mỗi bữa sáng là các vị ha bình thản thức dậy rồi khuya lúc dậy rồi lại Phật rồi tụng kinh hay là ngồi tĩnh tâm vậy, rồi sớm tới rồi trong cái gia đình đang làm ăn, gia đình của mình đang làm ăn bình thường, nó thịnh vượng mà nó không có cái trở ngại, thành ra cái tâm hồn của vợ chồng cùng với con cái trong cái buổi sáng đẹp trời nào đó thấy nó nhẹ nhàng, nó an ổn hết đấy. Bản tính của chúng sanh là đại để là nó vậy đó, tự cho nó là nhẹ nhàng, nó an ổn vậy đó. Rồi bây giờ thì đâu mà nó tham gia cái sự khổ đau bất giác đó, thì là tình cờ nó cái hơi mình đậu ngoài thúc cho làm gì đó. Rồi là cái thằng nào ở ngoài rồi trẻ con nào nó dắt tụi nó chọi vô cái kính nào để cái kính, mà bây giờ cái kính giờ là cả mấy trăm ngàn. Thế là lúc bây giờ vợ cũng đau khổ, chồng cũng đau khổ, và con cũng buồn phiền. Là cái buồn phiền nó tại gì đâu? Là tại vì là cái tôi hơi là cái ngã sở hữu của mình là chủ hơi, là cái bản ngã, cái bản ngã của mình là đã hồi thụ hưởng quen rồi, ăn ở đầy đủ tiện nghi, có nguyên cái gì không ai hết đáp mình hết, cái gì là cái tâm trước ghê lắm. Thế là cái bản ngã của mình nó tự, nó cao rồi nó đẹp rồi nó son. Rồi còn cái thứ hai đó là cái ngã sở hữu của mình, tức là nó là cái của mình tiện nghi để nó làm cho mình tâm trước. Thế mà đang tâm trước như vậy, cái đứa nhỏ nó gặp nó trời vẻ kinh, thấy mấy trăm ngàn mà ngay bây giờ chúng ta không còn giá trị là nhiên, thì cái đề từ đó nó sinh ra cái đau khổ, sinh ra đau khổ quán hận. Mà nếu cái đứa mà gọi tình đáng đó mà nó chạy không khỏi là bắt cái đứa đó mà đánh nó một cách ghê gớm hoặc chưa đã thư, thậm chí vì người mà lớn mà giận quá là có thể có chút cái lúc bắn đại cho nó què giò cũng có. Đấy thì lại để là nó là vậy. Cái bất giác vô minh nó làm cho con người đau khổ là do chấp cái ta, cái tôi, cái bản ngã của mình. Và vì đam mê chấp mắt cái của mình, nhà của mình, sự nghiệp của mình, xe của mình, con cái của mình, tài sản của mình, do đó mà sinh ra đau khổ tràn ngập. Thậm chí nếu biết được cái đối thủ mà nó phá phá mình cũng có thể làm được. Thì thế giới giờ đã bị giặc giả chiến tranh giết nhau hàng loạt là cũng tại vì là ngã và ngã sở hữu. Tại vì địa vị của ta, tức sức của ta và nhân dân của ta, đất nước của ta, mà muốn cầm nước chiếm của nước khác, ví dụ vậy. Thế thì là vì cái bản ngã và ngã sở hữu mà nó sinh ra cái nguyên nhân thù hận giết chóc tàn sát ghê gớm trên cõi đời này. Chứ còn khi mà con người sinh ra, đây là mình nói chức ngang thôi nha, chức ngang cái giai đoạn mà từ con người sinh ra đó thôi, các vị đưa cho nó một cái miếng thau, cái miếng thau màu vàng để khua cho nó lẻn 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 nó chơi, à chơi rồi là nó cũng dùng. Thì các vị đưa cho nó một miếng vàng 18
đẹp hơn, quý hơn chứ gì. Để con khua để lẽ lẽ chơi cho con thấy cho nó mà.
Làm cái chuyện làm chuyện cho nó rồi nó cũng chơi rồi nó mất mà cỡ chừng 2 tuổi, 1 tuổi rưỡi 2 tuổi, vừa đến tối đó mà. Bích là trời đó, chơi ngồi rồi nó cũng bích ra giúp mà. Rồi đưa cái vàng 24 đàng hoàng, nạm kim cương cho kia rồi, các cái thứ nào quý nạm cho nó. Rồi nó cũng cầm cái chơi chơi, nó cười 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 rồi nó giục ra. Thế thì là cái đó, sức nhờ của đạo Khổng thôi. Người ta gọi là nhân chi xa tấm bổn thiện là vậy. Cái người còn nhỏ, cái tấm nó lành, nó chưa có biết tham, nó chưa có biết chấp cái ngã và cái ngã xã hội. Đây là tôi nói chút ngang thôi, chứ còn khi mà đã sinh ra có con người thì nó có cái bản ngã xã hội rồi. Nó đã sai với cái tự tánh rồi, nó tùy theo cái nghiệp mà nó thọ cái báo thân này thì nó có vấn đề rồi. Vì vậy mà con người cần phải tu tập dữ lắm mới trở về được cái tánh bản thiện của mình. Cái đã sinh ra con người thì nó có vấn đề rồi, nó có cái tánh là cái hộp giống nghiệp lực bất thường dẫu ít dầu nhiều. Còn cái tôi nói cái nhất như vậy, cái tánh nó lành như vậy đó, đó là tôi nói sức ngon để thí dụ. Thế thì là dầu là vàng, là dầu kim cương, là dầu đá quý nè, chơi một hồi đều dục hết này. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì giống như tôi nói lại đó, biết quý về già, biết quý về nằm, và biết quý về cao, biết quý nhà cửa ruộng đất, tất cả những cái có của mình. Từ bảo vệ những cái có của mình, cái của đây nè, tức là ngã sở hữu đó, còn mình nè, tức là bản ngã đó. Cái xe đó của mình thì mình là bản ngã, mà cái xe của mình bị thằng kia nó má là ngã sở hữu. Từ đó nó sinh ra buồn phiền đau khổ, thậm chí thù hận. Nếu nguyên điều quá lớn, bắt đánh đập đàn nhập, tiếp tục cũng còn chưa tiếp. Ví dụ vậy. À, thế thì là cái sự bất giác là vậy đó. Còn Đức Phật bổn sư của chúng ta cũng trải qua vô lượng kiếp, cũng giống như ta vậy, cũng bị vì bằng ngã và ngã sở hữu vậy. Nhưng mà phải gọt giữa, phải gột rửa, phải hóa giải, phải hết sức cảnh giác về cái vấn đề ngã và ngã sở hữu. Mà tới cái đời cuối cùng là cái đời mà thằng Thái Tử Tánh Đạt Đa để rồi bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con kinh để mà thành một người gọi là nhất bát chuyên gia phạm cô thân phạm lý du chỉ như sinh tử sự giáo hóa độ sinh thu. Một vị hoàng đế tương lai, một vị thái tử cho một nước lớn và có hiện tại, mà bỏ đi làm cái người mà chỉ cần một cái bình bát mà đi xin ăn rài đây mai đó, một cái tấm cát hoa với những cái thứ giải rất tầm thường, thậm chí là những thứ giải mà của người chết còn bỏ lại để lấy mà bằng. Nói chung là cái ăn cái ở đơn giản mà tự biến thành cái người đi ăn xin để mà diệt trừ cái bản ngã chống cao tự đại tự tôn tự hào về cái tôi của cái ta của chính mình, là phẩm đức sinh là cái nghĩa đó đó, để diệt trừ cái tôi của cái ta về cái bản ngã. Và đi xin ăn từ bữa có nghĩa là không hề còn có một cái gì. Cái thằng này kia xin ăn là không có lấy tất đâu, ăn một bữa rồi thôi, không có lấy tất đâu, không có lấy dùng mai á. Do đó mà nó được có đại niết bàn đó chứ. Đại niết bàn nghĩa là lúc nào cũng có cái nguyên do nào mà để cho ngài khổ được. Các vị về nghiên cứu kỹ coi, nếu những cái lúc nào mà các vị lỡ mà buồn mà phiền mà đau khổ mà rây rứt mà giận dữ căng thẳng thần kinh gần như là vỡ tan lòng ngực, các vị tuy nhiên ra coi cho nó do cái gì dễ ở không, tuy nhiên ra dễ ở không. Một là động, ai đó động tới cái danh dự, cái tên tuổi, cái bản ngã của ta. Hai là động tới cái quyền lợi, nhà cửa của ta, đất đai của ta, xe cộ của ta, vân vân, tất cả của ta. Do đó mà nó có đau khổ. Chính cái của và của ta, ta gọi đó là bất giác cái lúc đó. Cho nên cái bất giác nó hỏi có điều nào, nó không có được. Nó không có được.
Câu hỏi hỏi rằng, các vị tu thường thường nói mở miệng ra nói là phạm vào lỗi phân biệt. Vậy thế nào là phân biệt không lỗi lầm, còn thế nào là phân biệt bị lỗi lầm? Thì cái câu này, tôi xin nói với trong đại chúng, đừng có vội nghe người ta nói cái kiểu này. Đừng có vội nghe nói rằng á, hãy mở miệng ra nói là phạm vào lỗi phân biệt. Như vậy là không lẽ là tu thường là tâm. Hay ai tu thường mà muốn cho mình có lỗi phân biệt là tâm. Rồi Như Lai Thế Tôn là vĩnh viễn không nói được gì hết. Bởi vì nói ra là Như Lai Thế Tôn bị phân biệt rồi. Thế là Phật cái này giống như khi mang tất sắc vĩnh viễn vậy thôi chứ không có. Nói như vậy không được. Các vị biết đây là cái bài kệ, cái bài kệ mà thường thường ở trong các kinh điển tiểu thừa và đại thừa đều học đây nè. Chư ác mạt tác, tính thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị tư Phật giáo. Thường đấy, lấy đến câu đó thường thôi, đừng có học cái gì nữa hả? Các đệ ác đừng làm. Thế thì là cái người Phật tử gọi là đệ tử Phật là phải học. Phải biết cái tiêu chuẩn thế nào là thiện, thế nào là ác. Học cái đó phải học thôi. Mà khi đã học biết được cái định nghĩa cái tiêu chuẩn thiện là gì, ác là gì. Thế thì bây giờ là các đệ ác là không làm. Mà cái điều ác đây nó có thể biểu hiện ra ba nghiệp của một con người. Làm miệng có thể nói điều ác, thân có thể làm điều ác, và ý có thể nghĩ điều ác. Mạt tác nghĩa là ý không được nghĩ gì về những cái điều ác. Miệng không được nói những gì ác, và ý không được nghĩ ác, miệng không được nghĩ ác, và thân không làm ác, gọi là tam nghiệp. Mà ác là gì? Đây là vấn đề đại học nè. Ác đó là theo như Đức học người ta định nghĩa, ác đó là có nghĩa là tổn giảm, nghĩa là làm những cái việc mà có lợi có hại cho hại mình thì ít ai làm lắm, người nào cũng thương lắm, không có làm việc hại mình. Nhưng mà làm cái việc đó nó có hại hoặc là nhiều hoặc là ít, dầu là ít cho tới nhiều, có hại cho tất cả chúng sanh thì không làm. Đấy, cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh, nói cái gì đó, lời gì đó, cái ý gì đó có hại cho chúng sanh thì không làm. Làm cái gì đó mà có hại cho xã hội, cho nhân quần, cho tất cả chúng sanh thì không làm. Và nghĩ cái gì đó để mà mong muốn làm cái việc gì đó mà có hại cho chúng sanh thì không làm, nghĩa là thân nghĩa ý ba điều đó, không làm những cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh. Thế thì là cái nghĩ đó được chứ, cái nghĩ mà cái nghĩ là không nghĩ những điều ác đó thì mà, và không làm những điều ác đó thì là sao là tội lỗi được, không nói những điều ác đó thì sao tội lỗi được. Thành ra nếu mà người ta dạy như thế này, những người tôi thường nói mở miệng ra là phạm vào lỗi phân biệt, nói cái đó sai hoàn toàn, không chấp nhận được. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai là thiện. Thiện là gì? Thiện là cái nghĩa tăng ít. Cứ nghĩ nào đó
nó hết sức tự ý nghĩ thôi, mà ý nghĩ đó nếu nó biểu hiện ra bằng lời nói hoặc bằng việc làm mà có lợi cho tất cả chúng sanh,
thì đây nó gọi là thiện. Rồi việc nhỏ rồi việc lớn, từ việc buôn bán, từ việc làm ăn, từ việc cất nhà, từ việc là giao dịch, giao tế với bạn bè, mà ý nghĩ lời nói và việc làm có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có lợi mình, thì điều đó là điều nói được chứ, làm được, và được có điều nghĩ chứ đâu có phải là nói là sai. Cho nên cái câu nói vừa đó là nếu mà ta giải thường như vậy, cách đơn giản như thế, hàm hồ như thế là không học, không nghe. Cái điều tôi nhắc lại là lấy cái tiêu chuẩn là các điều ác không làm, các điều thiện phát huy và làm tất cả những điều thiện, và tự giữ cho cái tâm ý của mình nó thanh tịnh, đó là dạy của Phật đó. Lấy cái đó mà tư duy để mà giữ gìn, mà phát huy những điều thiện, mà tránh những điều ác, đó là thiền đấy. Cái thiền không phải là ngồi nín khe đâu, nín khe vẫn ác được như thường. Tôi mà ngồi đây mà tôi ngồi tôi nghĩ đây ha, tôi nghĩ như là những cái chuyện ác vì dân lắm. Rồi trong thời gian á, trong một tháng tôi nhập thất á là tôi không nói, tôi nín khe, mà tôi nghĩ những điều ác đó. Rồi ra cái tháng tôi nhập thất rồi đó ha, tôi bày phương nguyên giảng kế cho người ta làm ác. Thế thì có sao đâu, nín khe mà dân ác như thường. Trong thời gian nhập thất, một tháng hoặc là ba tháng, tôi thảo ra cái chương trình ác vô cùng vô tận. Sau đó hết thất rồi, tôi đem ra, đưa ra cho tay em thi hành những cái vật này kia nào. Thế thì trong thời gian đó không có nói gì hết mà vẫn cứ ác. Đấy là cái câu hỏi như thế. Có câu hỏi là dựa vào tiêu chuẩn nào để phân biệt kinh tiểu thừa và đại thừa? Cái tiêu chuẩn nó nhiều lắm, nhưng mà đại để là có thể gồm á, lấy cái tiêu chuẩn về giới luật á mà tôi nói thì nó gọn hơn hết. Lấy tiêu chuẩn về giới luật, kinh như luật với tương quan nhau. Tôi nói ví dụ như bây giờ á, về giới luật á thì tiểu thừa ta giữ giới ta gọi là nhiếp luật nghi, nó nặng về cái phần nhiếp luật nghi. Luật tức là những cái điều mà Đức Phật đã chế ra, còn cái oai nghi, oai nghi là đi đứng nằm ngồi đó, người ta chú trọng dữ lắm. Đó là như là nhiếp luật nghi, mà nếu nói về giới thì gọi là nhiếp luật nghi giới. Ta giữ giới bằng cái cách là thâu nhiếp về cái điều luật của Phật dạy về những cái oai nghi cái hạnh. Cho nên là nếu mà theo luật, đúng là luật của tiểu thừa và đại thừa, mà đúng theo luật á, mà đại thừa mà không có ý theo luật thì cũng phải làm như vậy, nghĩa là đi á không nhìn xa hơn 7 bước, à nhìn nghĩa là từ trước nghĩa là tới 7 bước thôi, không có được là ngó thoải mái dễ dàng. Đó là nói về cái cách quan như rồi. Thậm chí á hả, trời mưa cũng không được chạy nữa, trời nắng cũng không có được đi mau, cũng cứ như là theo cái mức độ đó mà giữ gìn oai nghi. Cho tới nỗi á là có cái câu trong luật gọi là không được chặt cỏ, không được là phát cỏ, không được đốn cây. Rồi tới nỗi mà cái bọn là trộm cướp á,
hồi xưa có lẽ là cái thời kỳ đó cũng có khó khăn dữ lắm, cho nên các vị tỳ kheo có y hậu mang theo ba y đó mà, rồi ăn cướp nó muốn giật những cái đồ đó, rồi nó lấy cỏ mà cái loại cỏ như cỏ sông Trần ở ta chẳng hạn, cái loại cỏ có dây đó. Có một cái khác là nó bị quấn mấy ông sa môn này, đệ tử mình Cù Đàm này đánh giết mấy ông này để giật quần áo bệnh. Con sao nó ôi đệ tử con Cù Đàm con Thích Ca này đó, nó hiền lắm, đừng có đánh giết làm thử gì, lấy cỏ mà trói nó. Rồi á, rồi là lấy cỏ nó trói mấy ông đó, lột hết y áo, rồi mấy ông nó ngồi đó mà đi tận đó kìa. Cho tới ngày là gặp người ta, tôi thử đi ngang qua phát hiện, hỏi làm gì mấy ông ngồi đây, nói tôi bị ông cướp, nó lột hết đồ rồi, nó trói tôi đây. Nói sao không mở ra, nói công luật nói rằng là không có nên động tới cỏ cây. Thế thì ngồi đó là chịu tận à. Đại để là vấn đề giữ với luật như thế. Và nói một cách mà cụ thể hơn nữa là một cái mà nghe là nó có tác động mạnh vào ý thức của con người á, là cái câu chuyện là trong kinh Phật nó ghi rằng là bữa nọ hai vị tỳ kheo trên đường đi gặp một cái cô phụ nữ té sông té dũng. Thì trong đó hai vị, một vị thì nhiều dữ giới cho nên là không có dành nói hết, nghe thấy vậy là cứ ý định bỏ đi luôn. Còn một vị thì cũng dữ giới thật, nhưng mà nó có cái tính tự đại rồi, cho nên ông này á mới lội xuống dưới sông dưới dũng mà dắt cái cô nội lên, dắt cô nội lên rồi để cô đó qua khỏi cái tai nạn người tích chìm rồi cái dưới rồi là hai thầy về cùng nhau về. Thì về tới tỉnh xá với ông tóc mình rồi thì là qua hôm sau thì cái ông tùy theo mà không giết người đó, không cứu người đó, nói huynh là huynh, hôm qua là mà huynh đi đường mà huynh giết cái cô đó mà huynh nắm tay nắm chân tay huynh kéo lên vậy là thảm giới đó huynh. Thì cái ông tùy theo mà cứu người đó nói rằng là tôi giết rồi là tôi để đó, còn huynh nó huynh đem cái cô đó về đây làm chi, đem về cấp này mới là có tội, cái tội tôi giết là tôi để đó, tôi tin là không có lỗi. Thì á cái giới mà không giết đó để giữ đó, để giữ trọn đừng không đụng thân phần phụ nữ đó là thuộc về giới, cho bằng giới huyết lực, huyết lực như là giới của tử, của tử thần. Còn đại thừa á thì ta gọi là ngư ích hữu tình, ngư ích hữu tình giới. Ngư ích hữu tình nghĩa là cái người đại thừa theo tư tưởng đại thừa, theo kinh điển đại thừa, theo tư tưởng đại thừa, theo giới luật đại thừa thì làm những cái gì mà nó có lợi lạc cho chúng sinh. Thí dụ như trường hợp giết cái cô phụ nữ đó theo tư tưởng đại thừa thì điều đó không có tội, vì là cái hành động đó lại là cứu một mạng, cứu một mạng người đại, nó khác nhau ở chỗ đó. Và cái thứ ba nữa, cái thứ đại thừa là tu thượng pháp giới. Người đại thừa bất cứ làm việc gì có lợi lạc cho chúng sinh, có lợi lạc, đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ, và cụ thể là trong kiếp sống con người là cái việc no cơm ấm áo. Nếu mà đóng góp vào hoặc tự mình làm cái việc mà lợi ích cho chúng sanh được thì điều đó tôi gọi là tu thiện pháp. Bất cứ làm cái gì mà việc đó là phục vụ cho con người, cho tất cả chúng sanh thì đều được coi đó là giới đấy. Thế thì đại thừa nó có cái phóng khoáng như vậy, cho nên người đại thừa nếu mà mưa lớn gió có thể chạy được, chạy tránh mưa không sao đó, miễn là cái chạy tránh đó đừng có hại gì cho ai, rồi có thể thỉnh thoảng có thể trèo cây được. Nếu cái trường hợp đó trèo cây mà là vì một cái việc gì đó lại là cho xã hội, cho nhân dân, hoặc là cho ai đó, hoặc cho mình, trong trường hợp khẩn cấp nào đó, nguy hiểm nào đó có thể leo cây, tức như là tuổi thời giới là không leo cây, từ trường hợp là thật là hết sức nguy hiểm mới leo cây, chứ còn ở đây là vì lại lạc cho chúng sanh có thể leo một cây nào đó, thế thì nó còn mãi hơn. Đại để là vấn đề tuổi thời là đại thừa như vậy. Còn nói về kinh điển nói về quả vị á, thì cái người mà gọi là người tiểu thừa đó, cái này tôi nói nhiều lần rồi, cái trình độ tu tập của họ được chứng quả tới cái nước bàn của A La Hán, nghĩa là họ được gọi là xuất ra tam giới đó, họ vượt ra ngoài cái kiến hoặc và tư hoặc, không còn những cái sự hành dành, sự khổ sở của cái, hai cái thức hoặc. Kiến hoặc là thân tướng, vi tướng, tà tướng, chi thủ, giới tánh, thủ. Tư hoặc là vượt ra được tham sân si mạng như sẩm hạnh phú não tật trang tướng tiểm hại chuyên như tàm vi quý địa tử hưng tầm bất tính giải đại thân vật thất niệm tán loạn bất tính tư. Cái dưới là nhà giải thích đây nè. Vượt ra được hai cái thứ đó thì gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Hai cái thứ hoặc đó, hai cái thứ vô minh đó, hai cái thứ thiền não đó là cái nguồn gốc mà nó làm cho chúng sanh quay quần luân chuyển ở trong tam giới khổ sở. Mà người tiểu thừa họ chỉ tu, họ gọt rửa, họ là họ dùng giết tư, sập hết cái kiến hoặc cái tư, cái hoặc thì họ sẽ có được cái niết bàn. Cái niết bàn gọi là cái niết bàn của thanh tăng. Từ lúc bây giờ người ta an tâm, người ta vui vẻ với cái niết bàn của thanh tăng. Và đối với cái việc mà làm lễ cho chúng sanh mà kêu bằng đồng sự với chúng sanh đó, hòa quang đồng sự đó, nghĩa là lăn xả vào trong xã hội để làm việc lợi lạc cho chúng sanh, thì cái người vị thừa đó, cái quả vị vị thừa, cái quả vị A-la-hán, cái quả vị thanh tăng này, họ không làm, họ không dám làm, vì họ có cái ý mà nếu nói theo cái danh từ đó thông thường của thời đại, người ta gọi là cái tư tưởng có cái ý tiêu cực, không tích cực. Vì thấy cái tội lỗi, thấy cái vô minh, thấy cái phiền não của chúng sanh nó nhiều quá, gọi là tầng xa vật, nó nhiều như cát như bụi, thành ra đâm ra chán nản. Thôi thì mình được an ổn rồi thì mình hưởng cái cảnh giải thoát niết bàn thanh tịnh của tự mình thôi, còn chúng sanh nó quá tệ rồi, không làm sao nổi. Thôi thì mình có động tới họ, đại để như vậy, tu tập tới như vậy, để cái quả vị như vậy, gọi đó là quả vị tiểu thừa. Kinh điển đại thừa và phương pháp tu tiểu thừa, quả vị của tiểu thừa ngang cỡ đó. Còn đại thừa thì ngoài cái việc mà tự mình có an lạc rồi, bằng mọi cách đấu tranh, bằng mọi cách phấn đấu để giúp đỡ mình được an lạc, phấn đấu làm sao cho mọi người tuyên truyền giáo dục, động viên cho mọi người cũng được tu tập, cũng được làm việc, cũng được hạnh phúc, cũng được an lạc như mình, mà cho tới ngày thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thôi. Đó là tư tưởng của đại thừa, và cái hệ tư tưởng của đại thừa, kinh điển đại thừa là vậy đó. Có câu hỏi rằng pháp thân và pháp giới là một hay khác? Câu hỏi này thì nó đi sâu vào những người mà thật là nghiên cứu sâu. Còn phổ thông thì là hai cái câu này trả lời không có lợi. Bởi vì cái này là kể ra tôi cũng có nói nhiều lần rồi. Phật tánh, pháp tánh. Còn ở đây là pháp thân và pháp, pháp giới cùng là một thứ. Cái tự tánh thanh tịnh, sáng suốt, không phiền não, không tội lỗi, không đau khổ, mà nó thanh tịnh tự nhiên, với dạng vật, cái trời mây non nước cỏ cây hoa lá, cái vạn vật, cái tự tánh thanh tịnh của nó, tự tánh không tội lỗi gì hết của nó. Nó thì nhớ rằng là trời mây non nước cỏ cây hoa lá, mọi vật cái mắt ta không có cái nào có tội lỗi nha. Thì cái tánh thanh tịnh như vậy, tự nó như vậy, ta gọi đó là pháp, pháp tánh. À, thế thì là bây giờ tất cả mọi người đây nè, các vị cũng như tôi và toàn thể nhân loại trên thế giới này, mọi người cái tự tánh thanh tịnh của mọi người nó cũng thanh tịnh như vậy, không có chút tội lỗi nào hết. Nó vì là cái tánh thanh tịnh mà không có tội lỗi của mọi người đó, của con người đó, của là hữu tâm đó, cái đó gọi là Phật tánh. Thế thì mọi người ai cũng có Phật tánh đó hết, ai cũng có thanh tịnh hết á, cũng giống như cỏ cây và lá đó, nó không có cái tánh của nó không có tội lỗi, không có cái nào có tội lỗi hết á. Thì con người là một loại chúng sanh thịnh và chúng sanh hữu. Hữu tình, trời mây non nước cỏ cây hoa lá không la dạng tượng mà ta thấy bên ngoài là nó là chúng sanh, mà chúng sanh vô tình, nghĩa là nó không có tình thức, nó không có trí tuệ, thế là gọi là vô tình. Thì tự tánh của nó cũng thanh tịnh. Thì con người ở trên thế giới này 4 tỷ rưỡi người hiện giờ đã để vậy, cũng là một loại chúng sanh. Nó khác với cái loại chúng sanh kia là vô tình, mà chúng sanh này là chúng sanh hữu tình. Hữu tình nghĩa là có biết vui mừng buồn giận thương ghét, biết phải quấy, biết tốt xấu. Thế thì là cái chúng sanh như vậy gọi là chúng sanh hữu tình. Nhưng mà cái tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh. Tự tánh nó vẫn là thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó gọi là Phật. Phật tánh, cái thanh tịnh của trời mây non nước cỏ cây hoa lá gọi là Pháp. Pháp tánh, thế thì Phật tánh với Pháp tánh không hai mà không phải một. Vì cái tánh thanh tịnh của loài hữu tình thì gọi là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh của loài vô tình thì gọi là Pháp. Pháp tánh không hai mà không được gọi là một. Cũng giống như nước đó, nước với sông cùng với nước tinh lưu không phải hai mà không được gọi là một. Vì nước với sông là nước sông, mà nước tinh lưu là nước, nước lưu, nước tinh hồ là nước, nước hồ. Vì đổ nó vô hồ cho nên gọi là nước hồ, mà vì để nó nguyên chất ở dưới sông gọi là nước sông. Vậy thôi. Phật tánh và Pháp tánh cũng vậy. Cái tánh thanh tịnh sẵn có bản nguyên vốn vậy của những loài vô tình gọi là Pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh sẵn có của mọi người, mọi con người, mọi chúng sanh gọi là Phật tánh. Thì Phật tánh và Pháp tánh, Pháp thân và Pháp giới cũng là tên khác của hai cái đó. Pháp thân là cái thân thanh tịnh của mọi người, tự vốn nó thanh tịnh như vậy, nó vĩnh viễn có ở trong không gian, trong thời gian. Pháp tánh cũng vậy, Pháp giới cũng là nó vĩnh viễn có trong không gian và thời gian. Đó là vấn đề Pháp thân và Pháp tánh, hay là Phật tánh và Pháp tánh. Còn thế nào gọi là lý, thế nào gọi là sự? Cái này nói ra thì là nhiều cái tâm cơ hiểu biết không có giống nhau. Thành nó nói với cái này có nhiều khi là nó đâm ra đụng chạm. Và tôi đọc cái câu hỏi này là tôi biết nhiều người nói rằng là tu hành thì là lý thì cần phải học hiểu, nhưng mà sự thì là mình phải phải làm sự